Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Phần đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của tác giả Suối Linh với nhan đề Bụi từ góc nhìn văn hóa. Tiếp đó là truyện ngắn của tác giả Phạm Thanh Thúy đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Lưỡi dao. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chưa khi nào câu chuyện về bụi lại gây xôn xao và trở thành vấn đề quan tâm của nhiều người đến vậy. Khi mà chuyện những chỉ số đo độ ô nhiễm rực rỡ sắc màu, nhảy nhót như bản tin chứng khoán trên bản đồ đo đạc của Evisure phản ánh một hiện thực nghiệt ngã về chất lượng không khí, giá trị sinh tồn quan trọng nhất của con người ở một số thành phố lớn trên thế giới, trong đó có Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Dường như đây là lần đầu tiên những hạt bụi bé xíu mang tên bụi mịn được nhìn nhận như một hiểm họa, khác hẳn cách người xưa vẫn miêu tả về nó. Đề cập vấn đề này, tác giả Suối Linh có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Bụi từ góc nhìn văn hóa. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn.
Trong môi trường lao động với ruộng đồng, bùn đất, người nông dân Việt Nam vốn không xa lạ với rơm rạ, bụi bặm. Bụi rất nhỏ, người ta thường ví von nhỏ như hạt bụi. Và vì thế, tác động của bụi đến cuộc sống cũng được xem là chuyện nhỏ. Thậm chí ở một góc độ nhất định, bụi mang đến ấn tượng về sự nên thơ. Nếu ai đó ra đề bài, hãy tìm trong thơ ca âm nhạc những câu từ có nhắc đến hình ảnh hạt bụi. Chắc hẳn sẽ không làm khó nhiều người. Người hoài cổ ngâm nga khúc đoạn trường Tân Thanh đau đáu mùi ly biệt. Dặm hồng bụi cuốn trinh an, trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh. Bác lính già cất khúc tráng ca mang vẻ đẹp hào hùng lãng mạn của rừng Trường Sơn ào ào lá đỏ vì phủ bụi quân hành. Em thiếu niên trong trẻo với giai điệu ngọt ngào khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi. Các thiếu nữ dỗi hờn tình tứ, em nào có khóc, bụi rơi vào mắt thôi. Trong khi người phong sương lại mải miết thả hồn theo câu hỏi ám ảnh day dứt của cố nhạc sĩ họ Trịnh. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi. Những hạt bụi nhỏ bé đã để lại dấu ấn rất đẹp trong tâm thức người Việt. Hàng ngàn năm kiến tạo văn hóa và tiếng nói, nó có sứ mệnh chuyên chở bao tầng lớp ý nghĩa sâu xa, từ cổ kính đến hiện đại. Trong góc nhìn tôn giáo, bụi như một ẩn dụ cho kiếp người phù du nhỏ bé, hư vô giữa biển rộng, sông dài. Để rồi những cuộc hành trình về cõi vân du, người ta vỗ về nhau bằng lời chiêm nghiệm đượm mùi triết lý, rằng cát bụi lại trở về với cát bụi. Dân gian gọi, cõi người là trần thế, nghĩa là cõi bụi, nơi răng mắc đầy những hệ lụy đa đoan. Bụi đánh dấu sự trôi chảy của dòng đời trong những câu ví von đầy tính ước lệ. Bụi thời gian đã phủ bụi. Nó còn biểu tượng cho sự xoay vần đảo điên thời thế, thế thời. Thủa trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng lắm nỗi chuân chuyên. Người xưa từng lấy bụi để ám chỉ những điều rủi ro đen đủi, nên nhà ai có sự tang tóc vẫn được nói giảm đi, rằng nhà có bụi. Ấy vậy, nhưng cũng có lúc bụi được khoác lên mình màu áo cứng cỏi, thậm chí nguy nga. Người tài tử đầu đội trời, chân đạp đất được gọi là khách phong trần. Nhà văn Nguyễn Khải trân trọng gọi tinh hoa Hà Thành là những hạt bụi vàng lấp lánh đâu đó ở mỗi góc phố Hà Nội, hay mượn gió mà bay lên cho đất kinh kỳ chói sáng những ảnh vàng. Theo con người đi dọc chiều dài lịch sử, ngay cả khi phố phường có đường nhựa nông thôn được bê tông hóa, thì những hạt bụi vẫn góp mặt trong cuộc sống dân gian. Người bình dân, mấy ai chưa từng ghé một hàng cơm bụi. cách đặt tên đúng cả với nghĩa đen và nghĩa bóng. Bởi cơm bụi, ắt là lẫn bụi khi chìa mặt trên những quốc lộ dài trong những quán cóc tuềnh toàng giá rẻ. Dịch vào miền trong, có cà phê bụi mang đúng hồn cốt đơn giản, dung dị của văn hóa phương Nam. Thanh niên mới lớn, thích chứng tỏ mình, đôi khi hò nhau đi bụi để biết thế nào là lấm lem cuộc đời khi xa rời vòng tay cha mẹ. Trưởng thành hơn, người ta sẽ thấy cuộc sống bụi bặm giang hồ không lãng mạn, càng không dễ dàng, nên phải trở về mái ấm. Bù lại, nếu muốn nghênh ngang cùng đất trời, hãy thiết kế cho mình một chuyến du lịch bụi để khám phá thế giới với một chiếc ba lô. Mấy năm nay, các thị trấn, thị tứ đua nhau mọc lên những quán trà chanh bụi phố, nơi bụi, một lần nữa được khoác lên tấm áo sang chảnh chốn thị thành. Có thể nói, trong ý niệm của người Việt, bụi gần gũi biết bao và đa phần nó được nhìn bằng con mắt thiện cảm, đôi khi là thơ mộng, nên thường được ghép với những tính từ chỉ sắc màu, bụi vàng, bụi hồng. Phải chăng vì thế, bấy lâu nay chúng ta vẫn thản nhiên sống chung với bụi? Bụi được mặc định như yếu tố tất yếu của công nghiệp hóa, của cuộc sống văn minh, với những bãi khai thác cát, chế biến than, tổ hợp công trình xây dựng và mạng lưới giao thông ngày một hiện đại. Nhưng vẫn quan niệm cũ nhiều người, khói bụi do đốt rơm rạ, nương rẫy là vô hại, bởi ấy là do cây cỏ thiên nhiên. Nhiều người miễn dịch với bụi khi cuộc sống của họ ngậm lụa trong bụi từ năm này sang năm khác, khi mỗi ngôi nhà, mâm cơm, đường thở chỉ được ngăn cách với bụi đất bằng một tấm bạt trước cửa đã đen kịt hoặc đỏ au, hay mấy phút dùng vòi phun nước để gột đi những lăn tăn trong tâm lý. Thuở bé, nhiều người thường tìm những khe nắng lọt qua ô cửa, thích thú ngắm nhìn và nhảy nhót giữa hàng ngàn hạt bụi li ti bay lơ lửng. Lớn hơn, lại thích đi qua những cánh đồng sau mùa gặt, hút hít rơm rạ mới đốt thơm thơm, khét khét và mặc định đó là mùi của đồng quê, của no ấm. Nhưng đã đến ngày, mọi thứ cần được nhìn nhận theo một góc độ khác. Thế giới hiện đại cũng dùng sắc màu để miêu tả bụi, nhưng bụi vàng, bụi hồng trên bản đồ đo đạc của Evisure không thể hiện những triết lý tôn giáo hay góc nhìn lãng mạn mà phản ánh một hiện thực nghiệt ngã về chất lượng không khí, giá trị sinh tồn quan trọng nhất của loài người. Trên thực tế, Evisure chỉ là một thước đo, nhưng số liệu đưa ra chỉ phản ánh thông số ở một thời điểm nhất định với một địa điểm cụ thể. Nhưng dòng trạng thái của Evisure nhằm cảnh báo Hà Nội đang trở thành thành phố dẫn đầu thế giới về mức độ ô nhiễm không khí vào ngày 29 tháng 9 vừa qua trên trang Facebook đã thực sự gây ra một cơn sốc cho người Việt. Dù từ lâu chúng ta vẫn biết về hiện trạng của chính mình, các tổ chức bảo vệ môi trường, các nhà khoa học, báo chí, cộng đồng xã hội bùng nổ với những chỉ số quan trắc, lập luận khoa học và quan điểm cá nhân. Người dân hoang mang, doanh nghiệp thức thời tung ra một loạt sản phẩm lọc không khí hay khẩu trang ngăn hạt siêu bụi. Dẫu còn nhiều ý kiến trái chiều, song bản đồ chấm điểm của Evisure với nhiều gam màu tím trên đất nước hình chữ S đã thực sự đem đến cú hích vào nhận thức và thái độ của cộng đồng trước vấn đề trầm trọng vốn bị xem nhẹ. Rất nhiều động thái tích cực trong hành trình giải cứu môi trường được khơi dậy, nhưng đáng tiếc, sự kiện ngày 29 tháng 9, không ít người Việt đã tạo ra làn sóng chống đối, đánh giá một sao hay buông lời xúc phạm nặng nề đến hãng này vì chỉ số ô nhiễm không mong muốn. Người ta gọi đó là bụi trong nhận thức. Nguy hại không kém bụi không khí. Và hình ảnh ẩn dụ không đẹp này rất cần được thức tỉnh. Ngay lúc này, chúng ta nên thay đổi một thói quen nếu người Việt không muốn mang tiếng là sống chung với bụi trong cả không khí và phẩm giá con người.
Quanh thế gian để thấy chút nắng, để thấy chút gió, những cánh chim bay, để thấy ấm áp, để cất tiếng hát cho con tim bất khờ dài. Để thấy ấm áp, để cất tiếng hát cho mỗi ngày thêm sững sờ. Khi trong em bỗng thấy chợt buồn, thì nhìn dòng sông lướt trôi. Để thấy nước cuốn, để thấy cát trắng, những dấu chân qua. Để thấy sương nóng, mặt trời chiếu sáng, và thấy ý nghĩa cuộc đời. Để cất tiếng hát hòa với gió mang, con tim bừng lên sững sờ. Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống trong tình yêu. Xin cho con tim hiến dâng tình ai sống bên nhau đắm say. Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống cho tình yêu. Xin dang đôi tay khát khao tình ai sống bên nhau, sống bên nhau với thế gian muôn màu.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống vợ chồng, tình yêu và sự chung thủy phải đến từ hai phía. Thiếu một trong hai, dù bên kia có cố gắng cam chịu, gìn giữ và bù đắp bao nhiêu, cuộc hôn nhân ấy cũng sẽ hóa thành lưỡi dao sắc lạnh, làm tổn thương những người trong cuộc. Lưỡi dao là tên một truyện ngắn của tác giả Phạm Thanh Thúy đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên mà chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý vị và các bạn ngay sau đây như một lời nhắn nhủ. Hãy trân trọng người bạn đời của mình, đừng làm họ đau. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc ta đã chọn cắm lưỡi dao bất hạnh lên chính bản thân mình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Vuốt nhẹ dọc lưng tôi, Nghiêm thì thào. Em có một vết chàm lạ nhỉ? Lúc đó, chúng tôi đang nghỉ ở chặng đầu của cái ân nồng nhiệt của cái đêm đầu tiên hai người nên vợ nên chồng. 10 năm trôi qua rồi, tôi vẫn nhớ cảm giác lần đầu tiên ấy. Hơi thở của Nghiêm nóng hổi, đôi môi ấm mềm của anh trên gáy tôi. Và cái cảm giác dịu êm vô bờ khi anh đặt bàn tay ve vuốt lưng tôi, nơi có vết chàm bẩm sinh. Có thể bởi bàn tay ve vuốt ấy có một khác lạ. Thay vì 5 ngón tay thì chỉ có 4 ngón. Bàn tay trái của anh không có ngón út. Anh bảo, bởi sinh ra trong một môi trường toàn sao thép, nên một tai nạn lúc nhỏ đã khiến anh không bao giờ nhìn thấy ngón út bàn tay trái của mình. Tôi yêu Nghiêm vô cùng. Tôi chẳng hiểu tại sao trên đời lại có thứ tình yêu khiến người ta đớn đau đến thế. Mẹ tôi bảo, con bỏ đi, nó không xứng đáng. Bạn bè bảo, cậu điên à? Sao có thể chung đụng vợ chồng với thằng khốn đó? Danh bảo, nếu em chỉ cần trao cho anh 1 ngón tay trên thân thể tình yêu em dành cho hắn cũng khiến anh hạnh phúc suốt đời. Người ta nói như thế với tôi có đến 1 tỷ lần rồi, là vì trong 10 năm kết hôn với Nghiêm, tôi đã 7 lần tự tử. Cả 7 lần đều không thành. Người ta luôn đến đúng lúc cứu tôi. Mỗi lần tôi bị cứu sống khỏi cái chết, Nghiêm càng đay nghiến hơn. Đừng có tiếp tục giả vờ, đừng có tiếp tục lấy cái chết để dọa dẫm thằng này. Cô có chết 1 tỷ lần thì tôi cũng không xót thương. Bác sĩ thì bảo Nghiêm, vợ anh không dọa chết đâu. Có những người bản năng chết rất mạnh. Cô ấy là người như thế. Nghiêm cười khẩy, bản năng chết là cái con khỉ gì? Nếu thực sự muốn chết, cô chỉ cần cắm phập lưỡi dao này vào cổ thì Tể Thiên Đại Thánh cũng chẳng cứu được đâu. Con dao ấy luôn nằm bên bàn, cạnh bình hoa hồng tím và một tờ giấy đã kín chữ viết tay. Đó là một con dao nhỏ, gần giống một thanh đoản kiếm, lưỡi sắc lạnh, và nó thường bỗng nhiên ánh xanh trong đêm tối. Nó không giống bất cứ một con dao nào khác ở trên đời, bởi vì nó là quả cưới, quà cưới của Nghiêm dành cho tôi. Một món quà mà anh đã mất khá nhiều tâm huyết để có được. Với một thông điệp hết sức đơn giản. Để tôi luôn giữ được lửa trong căn bếp gia đình. Chỉ có đồ điên mới tặng sao cho người yêu. Xanh bảo vậy. Tôi vẫn thấy ở đâu đó trên đời người ta tặng sao cho người mình yêu thương. Điều đó không có gì bất thường hết. Huống chi Nghiêm là con trai của một người thợ chế tác dao thủ công truyền đời nổi tiếng. Nhưng 10 năm kết hôn với Nghiêm, tôi chưa từng dùng con dao ấy cho việc làm bếp. Và lạ lùng, dù luôn thật lòng muốn chết, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tôi lại dùng con dao ấy để chết. Có lẽ từ sâu thẳm trong lòng mình, tôi luôn muốn một cái chết êm đềm, không đau đớn, như một giấc ngủ say và không bao giờ tỉnh dậy. Nghiêm dĩ nhiên không kế thừa công việc thủ công, chế tác dao từ cha anh, người cuối cùng của một gia đình có truyền thống trên 200 năm rèn dao luyện kiếm. Và vì vậy mà con dao tặng tôi có lẽ là kiệt tác cuối cùng của Nghiêm. Con dao rất đẹp và lạ là nó luôn tự tỏa một ánh sáng xanh ma quái trong đêm. Tôi để con dao trên bàn trang điểm và luôn ngắm nó. Con dao của chúng tôi được khắc lồng hai trái tim và chữ cái đầu tên tôi và Nghiêm trên chuôi dao. Nghiêm nhỏ hơn tôi 7 tuổi. Có thể vì sự chênh lệch ấy mà tôi đã chấp nhận và cam chịu. Mỗi lần tôi tự tử không thành, Danh lại dành thời gian chăm sóc tôi. Danh yêu tôi và luôn khát khao tôi đáp đền tình yêu ấy. Nhưng tôi là vợ Nghiêm. Tôi yêu Nghiêm vô cùng. Tôi luôn tự hỏi, kiếp trước có phải Nghiêm đã yêu tôi nhiều đến nỗi kiếp này tôi dành cả đời để đền đáp hay không? Chính vì những đêm dài cô đơn trên chiếc giường cưới, vì Nghiêm luôn đi vắng với những mối tình bất tận bên ngoài, tôi đã nghĩ về kiếp trước rất nhiều bởi niềm khát khao được thấy kiếp trước của mình mỗi ngày thêm mãnh liệt. Người ta bảo có thể dùng hình thức thôi miên để về tiền kiếp. Tôi đã thử đôi lần ở những người tự nhận mình có thể thôi miên. Nhưng không thành, tôi chẳng thấy gì ở tiền kiếp cả. Tôi chỉ thấy tôi trên chiếc giường cưới của mình. Và Nghiêm, có những đêm trở về, chút lên tôi thứ tình dục bệnh hoạn, chỉ có thể gặp ở những kẻ bệnh hoạn. Vết chàm trên lưng tôi, nơi mà trái tim ngự trị, hệt như khi người ta nhúng chiếc bút đẫm mực, rồi vạch một gạch ngang ngắn ngủi. Những giọt mực thừa chảy xuôi xuống. Nói đúng hơn, nó giống như vết máu gạch trên tường hay trên tấm kính mà người ta hay thấy trong phim kinh dị. Vết chàm màu nâu đỏ. Sau này, khi nhớ thương Nghiêm, nhớ cảm giác bàn tay Nghiêm vuốt ve nó, tôi càng tin tiền kiếp. Hẳn kiếp trước, tôi là một đứa bé hư hay chết non và hay đòi lộn kiếp. Nên mẹ tôi đã đánh dấu để tôi không quấy bà nữa. Và để nếu có kiếp sau, có thể mẹ sẽ nhận ra tôi. Căn phòng của tôi và Nghiêm ở tận tầng 30 của tòa chung cư cao tầng. Trên ấy chỉ có gió, điện thoại luôn trong tình trạng mất sóng. Nghiêm yêu cầu tôi đóng chặt cửa sổ phòng ngủ vì gió luôn mạnh và không ngừng thổi. Chiếc bàn trang điểm đặt trong phòng ngủ, tôi hay để một bình hoa hồng tím, thứ hoa mà vì nó tôi và Nghiêm yêu nhau rồi nên duyên chồng vợ. Trên bàn cạnh bình hoa là con dao cưới, có một tờ giấy viết tay sạch sẽ, một chữ ký của Nghiêm ở đó. Bên kia là phần chữ ký của tôi, nhưng hiện tại nó trống. Đơn ly hôn Nghiêm viết ngay sau tháng trăng mật, nghĩa là 10 năm rồi, nó luôn ở trên bàn. Chờ tôi hạ bút. Ngay sau tháng trăng mật, Nghiêm đã viết đơn ly hôn. Khi tôi đòi chết vì phát hiện ra trước và trong khi cưới tôi, Nghiêm đã thiết lập một mối quan hệ yêu đương với người khác. Tôi không ký vì tôi không thể mất Nghiêm được. 10 năm sau, Nghiêm đã bỏ cô gái đó nhưng lại lao vào những cuộc tình triền miên với những cô gái khác. Dường như Nghiêm không còn nghĩ tôi là vợ anh. Tôi bắt đầu linh cảm rằng hình như tôi còn một tình yêu khác. Một tình yêu đang chờ đợi tôi trở lại, đang chờ tôi nhận ra nó. Chẳng lẽ đó là xanh? Chẳng lẽ tôi đã nợ xanh và cần phải đáp đền? Nhưng xanh là đời thực trong hiện tại của tôi. Xanh ở bên tôi và sẵn sàng ấp yêu tôi trong trái tim yêu rộng lượng của anh. Nhưng tôi không thể thích xanh được, dù có lần quá tuyệt vọng. Tôi đã để xanh hôn tôi, để xanh tiến xa hơn. Nhưng tôi không có cảm xúc gì hết. Và vì thế, cái cảm giác tội lỗi phản bội của tôi đối với Nghiêm càng biến thành thứ tình yêu cam chịu và dâng hiến đầy đau khổ. Tôi nằm trên giường, cố gắng thư giãn. Tôi tập thở bằng phương pháp dưỡng sinh để tự kiếm sự thanh thản trong tâm hồn. Nhưng tôi không thư giãn được. Vừa đây thôi, Nghiêm đã lặp lại điệp khúc. Sao không ký đơn, hà đồ khốn? Đã thế, tôi sẽ cho cô nhục nhã. Nghiêm gào lên, nhảy bổ lên giường, đè nghiến tôi và giật phăng áo ngủ của tôi. Tiếng vải rách rơi thẳm vào tiếng gió lửng lơ giữa trời. Một đồng cỏ trải xài tít tắp. Những đàn ngựa chiến rầm rập lao trong gió. Một người phụ nữ ngồi bên cửa sổ. Tôi lạnh toát tay chân, mồ hôi tứa ra, ướt đẫm lưng. Một cảm giác dần dật nơi vết chàm. Người phụ nữ rất đẹp, tóc vàng, khuôn mặt như thần vệ nữ. Một phụ nữ phương Tây quý tộc đang ngồi bên cửa sổ. Gió ào ào, tôi mở mắt, nhìn trừng trừng lên trần nhà. Đêm ấy, Nghiêm lại không về. Chiếc điện thoại mất sóng ở trên bàn. Không sao ngủ lại được nữa. Nhắm mắt là người phụ nữ ấy lại hiện ra. Tôi nghĩ về người phụ nữ phương Tây thời Trung Cổ ấy suốt ngày đêm. Đêm nào tôi cũng gặp cô. Cô sống trong một tòa lâu đài, có kẻ hầu người hạ, khoác trên người những bộ váy áo sang trọng nhất. Nhưng hình như cô không bao giờ vui. Cô luôn đứng bên cửa sổ, nhìn đoàn ngựa chiến và binh lính luyện tập. Nhiều khi cô tha thần dạo chơi một mình bên hồ nước. Cô có chồng, một người đàn ông quý tộc, cao ráo, khuôn mặt điển trai. Ông ta có vẻ rất quan tâm, yêu chiều cô. Họ có một đứa con nhỏ. Nhưng hình như người phụ nữ của tôi không hạnh phúc. Cô sống trong sự yêu thương của chồng, nhưng trái tim cô lạnh lẽo. Hình như cô ngoại tình. Tôi luôn gặp ánh mắt chờ đợi của cô. Cô đợi ai? Người tình ư? Ánh mắt ấy sao giống ánh mắt của Nghiêm đến vậy? Nghiêm có đôi mắt đẹp như phụ nữ. Đôi mắt mà những ngày còn yêu nhau luôn ánh lên một nỗi lo âu và chờ đợi. Bây giờ đôi mắt ấy vẫn ngự trên khuôn mặt Nghiêm, nhưng nó không còn chờ đợi lo âu nữa, mà đầy hằn học. Tôi không lý giải nổi tình yêu của anh dành cho tôi. Sao lại chết? Hay nó vốn chưa bao giờ được sinh ra? Tôi kể cho Xanh nghe về người phụ nữ trong những đêm tôi gặp. Và trong đêm trước, tôi thấy cô ân ái với một người. Tôi không biết người đàn ông ấy là ai, vì bóng tối đã che mờ. Nhưng tôi chắc chắn không phải là chồng cô mà tôi đã thấy. Xanh chăm chú nghe câu chuyện của tôi, rồi thở dài. Là vì em nghĩ quá nhiều, nên tự mê rồi. Cứ thế này thì em sẽ lại tự giết mình mất. Sáng hôm ấy, khi thức dậy sau đêm với Xanh ở nhà mình, tôi đã kinh hãi khi thấy Xanh đang loay hoay bên bàn trang điểm của tôi với ngón tay trỏ đang chảy máu. Xanh bảo, con dao sắc quá, anh mới chỉ khẽ chạm vào, thế mà. Xanh bảo tôi nên để con dao vào phòng bếp, đúng chỗ của nó, hoặc ném nó xuống một cái hồ sâu hay dòng sông xa xôi nào đấy. Bởi từ khí của nó tỏa ra sẽ không tốt cho cuộc sống gia đình. Tôi dĩ nhiên chẳng bao giờ chịu nghe lời khuyên của Xanh. Chẳng hạn đó là con dao anh tặng tôi, có khi nào anh muốn tôi vứt bỏ nó đi hay không? Tôi chưa bao giờ có ý định sẽ tự giết chết mình bởi con dao ấy. Tôi nhớ nụ hôn của Nghiêm, nhớ hơi thở của anh trên gáy tôi. Tôi nằm trên giường cưới của tôi và Nghiêm, hai tay đặt lên bụng, cố gắng để thư giãn. Nhưng tôi không sao tập trung được. Người đàn ông gọi cho tôi đêm trước, tha thiết cầu xin tôi giữ nghiêm, đừng để anh công khai ngoại tình với vợ anh ta nữa. Anh ta không thể ly dị, dù rõ ràng vợ anh ta và Nghiêm đã trắng trợn bồ bịch. Tôi nghỉ làm, ngồi nhìn thành phố qua cửa sổ. Bất ngờ tôi mở cửa, gió lùa ào ào, cuốn phăng những cánh hoa hồng tím đã tàn. Tôi nhanh tay chộp lấy tờ đơn ly hôn, chiếc bút ở đó luôn sẵn sàng đợi tôi. Một chữ ký, xoẹt, tôi ký nhanh và chuẩn xác đến nỗi như thể tôi đã tập dượt cả tỷ lần rồi. Tôi đặt tờ đơn đã có hai chữ ký lên bàn chỗ cũ, khép cửa lại, nhìn bầu trời mênh mông mây trắng. Nước mắt tôi giàn ướt trên má, trôi xuống cổ. Tôi đã tự thôi miên mình, tôi khao khát được biết kiếp trước của tôi là ai. Và có một điều thôi thúc tôi hơn bao giờ hết, rằng hình như tôi đã quên điều gì đó ở tiền kiếp, một điều gì. Tôi mang theo con dao của Nghiêm đến cuộc hôn nhân kế tiếp của mình, như một kỷ niệm dấu yêu. Tôi vẫn để nó trên bàn trang điểm. Lưỡi dao vẫn sắc lạnh, nhưng mất dần màu sáng trắng, không còn tự ánh xanh trong đêm. Và một ngày, nó bắt đầu hoen rỉ.
Hạnh phúc trong tâm với đã không còn tới khi vắng em trong đời. Tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời, giờ đã xa ngàn khơi. Ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ, để tiếng yêu dạn vỡ rồi thời gian xóa mờ. Mãi vô tình đến bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhau. Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã, xô cuốn ta miệt mài. Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài, lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi cùng trời đó mình gặp nhau lúc đầu, ngày tháng hoa mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu, sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu. Thì thôi ta trong nỗi nhớ cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa. Thì thôi ta đã hết, chờ nhau sẽ về, mùa xuân nay đã chết vàng phai não nề, để lại bao hối tiếc ghi khắc tên người gọi mãi trong đêm.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần thật vui và ý nghĩa. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.